Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 4 năm 2018. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội và hai bên cùng bày tỏ thiện ý muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Trước đó, Ngoại trưởng hai nước cùng kêu gọi kiềm chế trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc tăng thuế đối với 128 mặt hàng Mỹ để trả đũa. Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi dân Tây Tạng đoàn kết. Tổng thống Trump tuyên bố không thỏa hiệp về di dân trẻ Dhaka.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 2 tháng 4 tại Hà Nội. Hai bên cùng bày tỏ thiện chí muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Tân Hoa Xã trích lời ông Trọng nói Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc. Ông Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy mạnh hợp tác, tương trợ và ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Thông tấn xã Việt Nam trích lời người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị hai bên nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Tuy nhiên, truyền thông trong nước không nêu rõ các thỏa thuận này là gì. Ông Vương Nghị khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ giữa hai nước, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược, đẩy mạnh hợp tác, kiểm soát tốt bất đồng trên biển. Ông Vương Nghị còn đề nghị hai bên cần nắm bắt cơ hội để thúc đẩy sự kết hợp giữa sáng kiến, một con đường và vành đai của Trung Quốc với kế hoạch hai hành lang và một vòng kinh tế của Việt Nam và cùng khám phá các tiềm năng hợp tác mới nhằm tăng cường quy mô và chất lượng hợp tác song phương thiết thực.
Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc hôm 1 tháng 4 kêu gọi kiềm chế trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, ít ngày sau khi xuất hiện tin Hà Nội buộc phải ngưng dự án dầu khí vì áp lực từ Bắc Kinh. Theo hãng AP phát biểu trước các phóng viên trong một buổi họp báo chung với người đồng nhiệm Trung Quốc ở Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói rằng hai nước nên kiểm soát bất đồng và không làm trầm trọng thêm. Chúng tôi đề xuất rằng đôi bên trong thời gian tới nghiêm túc triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, kiểm soát tốt tranh chấp, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và quyền lợi chính đáng của mỗi nước theo luật pháp quốc tế, ông Minh nói. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng xử lý tranh chấp lãnh hải là điều rất quan trọng đối với việc phát triển mối quan hệ song phương một cách ổn định và lành mạnh. Ông Vương nói rằng đôi bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên biển. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói rằng quan hệ hai nước hiện trong xu thế phát triển rất tích cực, đồng thời miêu tả hai nước là láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn hữu tốt và đối tác tốt. Chuyến thăm Việt Nam của ông Vương diễn ra một tuần sau khi Hà Nội phải ngưng một dự án thăm dò dầu khí lớn ở Biển Đông lần thứ hai trong năm vì vấp phải áp lực từ Trung Quốc. Ông Vương thăm chính thức Việt Nam ít ngày sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng hàng không mẫu hạm duy nhất cùng hàng chục tàu chiến của Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, theo Reuters.
Trung Quốc vừa tăng thuế suất lên 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm thịt heo, trái cây và các sản phẩm khác trị giá lên đến 3 tỷ đô la. Bộ Tài chính Trung Quốc công bố mức thuế này hôm 1 tháng 4 và có hiệu lực ngay lập tức. Bộ này nói rằng Trung Quốc đưa ra mức thuế cao này nhằm đáp trả mức thuế quan của Hoa Kỳ đánh vào sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ra sáng ngày 2 tháng 4 nói họ đã đình chỉ các nghĩa vụ đối với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong việc giảm thuế suất đối với 120 hàng hóa nhập từ Mỹ, bao gồm trái cây và ethanol. Thuế suất nhập khẩu đối với những sản phẩm này sẽ tăng thêm 15%. Hành động đáp trả của Trung Quốc diễn ra khi căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang leo thang. Các nhà quan sát kinh tế cho rằng tác động tức thời còn hạn chế, nhưng các nhà đầu tư lo ngại rằng cuộc chiến thương mại toàn cầu đang bùng nổ giữa hai nước có thể làm giảm giao dịch thương mại toàn cầu và sau đó là gây tổn hại cho sự tăng trưởng của thế giới. Hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch áp đặt mức thuế quan trên 50 tỷ đô la đối với các hàng hóa của Trung Quốc nhằm trừng phạt Bắc Kinh vì các cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ một cách có hệ thống. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.
Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Trung Quốc thông báo trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi vào bầu khí quyển trái đất và bốc cháy trên không ở Nam Thái Bình Dương sáng ngày 2 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, một thông báo ngắn trên trang web của cơ quan nghiên cứu không gian Trung Quốc cho biết trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi vào bầu khí quyển trái đất khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 2 tháng 4 theo giờ địa phương. Ông Brett Tucker, một nhà vật lý thiên văn thuộc Đại học Quốc gia Úc cho biết những tàn tích của trạm Thiên Cung 1 dường như đã rơi xuống khu vực cách đảo Tahiti khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Ông Tucker nói khoảng 90% trạm không gian đã cháy trên không và chỉ 10% có thể đã rơi xuống biển, trải rộng trên diện tích hàng nghìn km vuông. Trung Quốc hôm 30 tháng 3 nói không có khả năng những mảnh vỡ lớn của Thiên Cung 1 có thể rơi xuống tới mặt đất. Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 dài 10,4 mét được phóng vào không gian năm 2011 trong chương trình khám phá vũ trụ đầy tham vọng của Bắc Kinh với mục tiêu thiết lập một trạm vũ trụ cố định trong quỹ đạo vào năm 2023. Trung Quốc trước đây cho biết trạm vũ trụ sẽ rơi trở lại mặt đất vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài hơn như vậy dẫn tới phỏng đoán của giới chuyên gia cho rằng nó đã bị mất kiểm soát. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 2 tháng 4 nêu quan điểm cho rằng truyền thông thế giới đã thổi phồng quá mức về việc trạm vũ trụ Thiên Cung 1 rơi xuống trái đất.
Trung Quốc nói chủ nghĩa bảo hộ sẽ đóng lại cánh cửa dẫn vào nước này. Trung Quốc muốn chia sẻ những cơ hội phát triển của mình với các nước khác, nhưng chủ nghĩa bảo hộ sẽ khiến cánh cửa dẫn vào Trung Quốc bị đóng lại. Nhà ngoại giao hàng đầu của nước này phát biểu giữa lúc tranh chấp thương mại đang trở nên nghiêm trọng với Mỹ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước loan báo kế hoạch áp thuế lên một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá lên tới 60 tỷ đô la đã khiến Bắc Kinh đưa ra cảnh báo rằng họ có thể trả đũa bằng mức thuế nhắm vào 3 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Mỹ. Phát biểu tại một diễn đàn khu vực tại Hà Nội hôm thứ Sáu, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị nói chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc sẽ không bị thay đổi hay ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một thông cáo ra ngày thứ Bảy. Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc là phù hợp với lợi ích của người dân Trung Quốc và cũng sẽ đem lại lợi ích cho các nước khác. Thông cáo dẫn lời ông Vương nói, và nói thêm rằng Trung Quốc sẽ cung cấp một môi trường đầu tư còn tốt hơn nữa cho các công ty nước ngoài. Việc mở cửa phải diễn ra hai chiều. Trung Quốc mở cửa cho các nước khác và hy vọng các nước khác sẽ mở cửa cho Trung Quốc, ông nói, không nêu đích danh bất cứ nước nào. Dù những xích mích và tranh chấp về thương mại là điều bình thường, điều quan trọng là phải nỗ lực tìm các giải pháp hợp lý thông qua các cuộc tham vấn bình đẳng phù hợp với luật lệ và quy định, ông Vương nói thêm. Bất kỳ biện pháp đơn phương hoặc mang tính bảo hộ nào đều là lối tiếp cận đi ngược lại xu thế của lịch sử, sẽ chẳng đi đến đâu và sẽ làm suy yếu lợi ích của chính họ. Chủ nghĩa bảo hộ đồng nghĩa với việc đóng lại cánh cửa dẫn vào Trung Quốc và họ sẽ gánh chịu hậu quả từ hành động của họ. Cả thời gian và dữ kiện đều chứng minh điều này. Trung Quốc đã nhiều lần hứa sẽ khai mở nền kinh tế của mình hơn nữa, nhưng nhiều công ty nước ngoài vẫn tiếp tục than phiền vì bị đối xử bất công. Trung Quốc hôm thứ Năm cảnh báo Mỹ chớ mở hộp Pandora, ý nói khởi sự một việc sẽ gây thêm nhiều vấn đề rắc rối và khơi ra một loạt các biện pháp mang tính bảo hộ khắp toàn cầu, ngay cả khi Bắc Kinh chỉ ra những mặt hàng của Mỹ mà họ nói có thể nhắm mục tiêu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump hôm 1 tháng 4 viết trên Twitter rằng sẽ không có một thỏa thuận về hợp tác hợp pháp hóa tình trạng của các di dân trẻ được cha mẹ bất hợp pháp đưa tới Mỹ khi còn nhỏ và tuyên bố thêm rằng biên giới Mỹ và Mexico ngày càng nguy hiểm. Sau khi gửi lời chúc về lễ phục sinh, ông Trump viết trên Twitter về chuyện sẽ không có thỏa thuận về DACA, đồng thời đổ lỗi cho phe dân chủ về sự nguy hiểm gia tăng trên biên giới Mỹ và Mexico. Ông cũng đe dọa sẽ xóa bỏ thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA hiện đang tái đàm phán với Mexico và Canada, theo Reuters. DACA có nghĩa là hoãn trục xuất đối với các di dân tới Mỹ khi còn nhỏ, là một chương trình được hình thành năm 2012 dưới thời kỳ nắm quyền của cựu Tổng thống Barack Obama thuộc phe Dân Chủ. Ông Trump đã tìm cách xóa bỏ nó từ hồi mùa thu năm ngoái. Có khoảng 700.000 thanh thiếu niên, chủ yếu là người Mỹ gốc Latin, không bị trục xuất và được cấp giấy phép làm việc trong 2 năm, sau đó họ được nộp đơn lại theo chương trình DACA. Tổng cộng có khoảng 1,8 triệu người đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này, chiếm phần lớn trong số 11 triệu người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Ông Trump từng tuyên bố để ngỏ việc đàm phán một thỏa thuận với các nhà lập pháp dân chủ muốn bảo vệ chương trình để đổi lấy khoản ngân sách dành cho việc xây dựng tường ngăn biên giới với Mexico. Trên Twitter, ông Trump hôm 1 tháng 4 cũng viết rằng Mexico làm rất ít, nếu không nói là không làm gì để ngăn chặn dòng người vượt biên giới phía Nam. Tổng thống Mỹ viết, họ cười vào các luật lệ nhập cư ngu ngốc của chúng ta, họ phải ngăn dòng người và dòng chảy ma túy lớn hoặc tôi sẽ ngăn con bò sữa hái ra tiền, tức NAFTA.
Một giáo sư người Mỹ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người ủng hộ mạnh mẽ việc Anh rời bỏ Liên minh châu Âu sẽ ra khai chứng vào tháng sau trước Đại bồi thẩm đoàn Liên bang đang xem xét những bằng chứng trong cuộc điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử năm 2016 của ông Trump và Nga. Theodore Malok, tác giả viết một cuốn sách ủng hộ ông Trump sắp ra mắt và là một đồng minh của Nigel Farage, cựu lãnh đạo của Đảng Độc lập Vương quốc Anh, UKIP, nói trong một thông báo gửi cho Reuters hôm thứ Sáu bởi nhà xuất bản rằng ông đã bị các đặc vụ FBI thẩm vấn khi ông đáp xuống sân bay quốc tế Logan ở thành phố Boston hôm thứ Ba sau một chuyến bay từ London và đã nhận chat buộc ra khai chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Ông Malok dự kiến sẽ khai chứng tại thủ đô Washington vào ngày 13 tháng 4 dưới cuộc điều tra của Robert Mueller. Hector Caruso, đại diện nhà xuất bản Skyhorse, nói trong một email khác gửi cho Reuters. Cuốn sách của ông Malok, The Plot to Destroy Trump, How the Deep State Fabricate the Russian Dossier to Subvert the President, hay còn dịch là Âm mưu hủy diệt Trump, nhà nước ngầm đã ngụy tạo tập hồ sơ Nga để lật đổ Tổng thống Trump ra sao, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 5. Công tố viên đặc biệt Mueller đang tiến hành điều tra liệu có sự toa dập phi pháp giữa ông Trump và ban vận động tranh cử năm 2016 của ông với Nga hay không. Ông Trump và Nga đều phủ nhận sự thông đồng. FBI và đội ngũ điều tra của ông Mueller không bình luận gì về ông Malok hay sự việc tại sân bay Boston. Ông Malok nói trong một email gửi cho Reuters rằng FBI cho ông xem một văn kiện cho phép các đặc vụ tịch thu điện thoại di động của ông. Ông nói rằng ông đã bàn giao nó và sau đó được cho hay là FBI phải gửi nó đến Washington để thẩm định đầy đủ. Ông cũng nói rằng FBI đã thẩm vấn ông trong khoảng 1 giờ về sự nghiệp của ông, về quyền tiếp cận an ninh chính phủ và về lý lịch học thuật của ông. Ông nói các đặc vụ sau đó hỏi ông về vai trò của ông trong ban vận động tranh cử của ông Trump và ông nói vai trò này không chính thức và không được trả lương. Ông nói họ cũng thẩm vấn ông về mối quan hệ của ông với Roger Stone, một người ủng hộ ông Trump và là một nhà tư vấn chính trị, về website Wikileaks và Jerome Cossey, người viết bài đóng góp cho các website truyền bá thuyết âm mưu. Trong thông cáo của mình, ông Malok nói ông không biết gì về Wikileaks. Website đã đăng những email mà các quan chức tình báo Mỹ kết luận hồi năm ngoái là đã bị GRU, cơ quan tình báo quân đội Nga, đánh cắp từ Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc và ban vận động tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton. Các nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra của ông Mueller cho biết một hướng điều tra là làm thế nào mà những email bị đánh cắp này lại lọt vào tay WikiLeaks từ Nga và liệu có bất kỳ đồng minh nào của ông Trump động tới chúng hay không. Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange từ chối bình luận trực tiếp về bất kỳ mối liên hệ nào với ông Malloch khi được Reuters liên lạc.
Tập đoàn cà phê Starbucks và các công ty kinh doanh cà phê phải ghi khuyến cáo về bệnh ung thư trên sản phẩm tiêu thụ ở tiểu bang California theo phán quyết đề ngày 28 tháng 3 của thẩm phán tòa tối cao Los Angeles, Elihu Burler. Một tổ chức bất vụ lợi kiện 90 nhà bán lẻ cà phê, trong đó có Starbucks, với cáo buộc vi phạm luật California yêu cầu các công ty phải khuyến cáo người tiêu dùng về những hóa chất trong sản phẩm có thể gây ung thư. Một trong những chất đó là acrylamide, một phó phẩm của các hạt cà phê rang có nhiều trong cà phê pha phin. Starbucks và các doanh nghiệp cà phê khác bị kiện có tới ngày 10 tháng 4 để kháng cáo quyết định của thẩm phán Burler. Vụ kiện được đệ nạp năm 2010 bởi Hội đồng Giáo dục và Nghiên cứu Độc tố. Tổ chức này kêu gọi mức phạt bồi thường lên tới $20,500 cho mỗi người đối với mỗi lần bị phơi nhiễm hóa chất tại các tiệm cà phê kể từ năm 2002 tới nay.
Một người đàn ông Nga ngày 30 tháng 3 khai vô tội đối với các cáo trạng về tội tấn công tin tặc ba công ty công nghệ Mỹ có thể đã xâm nhập thông tin cá nhân của hơn 100 triệu người sử dụng. Nghi can Yevgeny Nikulin, 30 tuổi, cư dân Moscow bị bắt ở Prague vào năm 2016 và bị dẫn độ tới Mỹ từ Cộng hòa Czech. Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Czech quyết định cho dẫn độ Nikulin sang Mỹ bất chấp yêu cầu của Moscow đòi dẫn độ nghi phạm về Nga để xét xử. Bộ Tư pháp Mỹ tố cáo Nikulin tiếp cận bất hợp pháp các máy tính thuộc các công ty truyền thông xã hội có trụ sở tại Mỹ như LinkedIn, Dropbox và Formspring vào năm 2012. Trước khi khai vô tội tại Tòa án Liên bang ở San Francisco hôm 30 tháng 3, nghi can Nikulin từng khẳng định với truyền thông ở Czech rằng không làm gì phạm pháp.
Mạng lưới truyền hình RT của Nga không còn phát sóng ở khu vực thủ đô Washington nữa, một trong những thị trường hàng đầu của kênh này tại Mỹ. Kênh tin tức tiếng Anh được Điện Kremlin bảo trợ vẫn sẽ phát sóng qua vệ tinh, nhưng hai đài ở khu vực Washington phát sóng kênh này đã đình chỉ hoạt động vào nửa đêm ngày thứ Bảy, khiến các đơn vị khai thác truyền hình cáp phải cắt kênh này. MH Network, một nhà phân phối các chương trình quốc tế ở Mỹ, phát kênh RT và các kênh tin tức nước ngoài khác trên đài này, nói rằng họ đang chấm dứt phân phối sau khi nhà vận hành của đài quyết định bán đấu giá dây phép phát sóng của họ. Kết quả là các nhà khai thác truyền hình cáp ở khu vực Washington như Comcast và Cox Communications, theo luật phải phát sóng các kênh truyền hình với quyền phải phát sóng, sẽ cắt các kênh này. Frederick Thomas, người sáng lập và giám đốc điều hành của MH Network, nói với VOA, "Chúng tôi đang cắt tất cả các kênh và nhắc tới các kênh tin tức quốc tế." Ông nói tiếp, "Chúng tôi không phát sóng các kênh này bởi vì chúng tôi không tiếp cận được giấy phép phát sóng sau nửa đêm ngày 31 tháng 3. Trong một thông cáo gửi email cho VOA, RT nói rằng họ đã bị hai đài dừng phát sóng vào đầu tháng 2, nhưng quy trách Bộ Tư pháp Mỹ về diễn biến này. Công ty này viết, mặc dù chúng tôi không được phép tiết lộ chi tiết, chúng tôi biết lý do của việc này liên quan đến việc bắt buộc RT đăng ký làm đại lý nước ngoài ở Mỹ. VOA đã liên lạc với Bộ Tư pháp nhưng không nhận được phản hồi. RT trước đây được biết tới với cái tên Russia Today đã bị xăm soi kể từ tháng 1 năm ngoái khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng kênh này và một mạng lưới phát thanh chị em của nó đã được sử dụng như một phần trong chiến dịch do Điện Kremlin dàn dựng nhằm phá cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc TNR Productions LLC, cánh ở Mỹ của RT, phải đăng ký theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài. Bộ cũng bắt buộc Western Translator LLC, một công ty vận hành đài phát thanh phát sóng Radio Sputnik, được Điện Kremlin bảo trợ, phải đăng ký làm đại diện nước ngoài. Ông Thomas nhấn mạnh quyết định của ông cắt các kênh tin tức nước ngoài không liên quan gì đến chính trị hay sự xăm soi của Bộ Tư pháp đối với các nhà phân phối và phát sóng tin tức nước ngoài. Ông Thomas nói, lý do chúng tôi cắt các kênh này liên quan đến một thay đổi trong công nghệ và hoạt động kinh doanh truyền hình. Vụ đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài chỉ là sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài, những cá nhân làm việc đại diện của các chính phủ nước ngoài hoặc các đảng chính trị nước ngoài phải đăng ký với Bộ Tư pháp và tiết lộ các hoạt động của họ định kỳ.
Moscow nói với Anh rằng họ cần phải cắt giảm hơn 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật của họ ở Nga trong một vụ đối đầu ngày càng trầm trọng liên quan tới vụ đầu độc một kỳ điều viên người Nga và con gái của ông ta ở Anh, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày thứ Bảy. Trong một diễn biến riêng rẽ, Moscow cũng yêu cầu một lời giải thích chính thức về việc nhà chức trách Anh lục soát một chiếc máy bay chở khách của Nga ở London hôm thứ Sáu và nói họ có thể bảo lưu quyền thực hiện hành động tương tự nhắm vào các hãng hàng không của Anh ở Nga. Hơn 100 nhà ngoại giao Nga đã bị các nước khác trục xuất, trong đó có 23 người từ Anh, để trừng phạt Điện Kremlin về vụ tấn công vào ngày 4 tháng 3 nhắm vào ông Sergei Skripal và con gái của ông Julia tại thành phố Salisbury, lịch sử của Anh. London nói rằng Moscow chịu trách nhiệm về việc hạ độc hai cha con Skripal trong vụ sử dụng một chất độc thần kinh cấp quân đội đầu tiên được biết tới trên đất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nga thẳng thừng bác bỏ và đã mô tả các cáo buộc này là một phần trong kế hoạch của phương Tây nhằm phá hoại mối quan hệ Đông Tây và cô lập Moscow. Nga đã trả đũa bằng cách trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Anh Laurie Bristow và nói với ông rằng London có một tháng để cắt giảm thêm nhân sự phái bộ ngoại giao của họ ở Nga, ngang bằng với số lượng nhân viên ngoại giao của Nga ở Anh. Nga cũng đã trục xuất 59 nhà ngoại giao từ 23 nước khác vì ủng hộ Anh. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh gọi hành động của Nga là đáng tiếc và cho biết họ đang cân nhắc những hệ quả của biện pháp này. Bộ không nói có bao nhiêu nhân viên ngoại giao tại Nga bị ảnh hưởng, trong khi Đại sứ quán Anh tại Moscow nói họ không công khai số lượng nhân viên của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Reuters, đòi hỏi này có nghĩa là Anh sẽ phải cắt giảm hơn 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật ở Nga, ngoài 23 nhà ngoại giao đã về nước. Bà Zakharova nói thêm hôm thứ Bảy, chúng tôi yêu cầu sự đối đẳng, Anh có nhiều hơn Nga 50 nhà ngoại giao. Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là London sẽ phải cắt giảm chính xác 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật hay không, bà nói hơn 50 một chút. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Nga đã yêu cầu Anh giải thích tại sao máy bay chở khách của hãng Aeroflot lại bị lục soát tại sân bay Heathrow hôm thứ Sáu trong vụ việc mà Đại sứ quán Nga ở London gọi là một sự khiêu khích trắng trợn. Anh nói vụ lục soát là một biện pháp an ninh bình thường. Bộ Ngoại giao Anh hôm thứ Bảy cũng cho biết họ đang cân nhắc cho phép các cuộc thăm hỏi dưới quyền tiếp cận lãnh sự đối với bà Julia Skripal, người đang hồi phục trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Đại sứ quán Nga nói rằng họ đã liên lạc với Victoria Skripal, chị em họ của Julia. Sau khi nhận được xác nhận rằng tình trạng của Julia Skripal đang cải thiện và cô ấy có thể giao tiếp, cô ấy nói cô ấy muốn đến London và thăm chị em họ của cô ấy, đại sứ quán nói. Đài BBC dẫn các nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu rằng Julia tỉnh táo và nói chuyện được, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra về việc cô và cha cô đã bị đầu độc ra sao.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và phu nhân, bà Ri So-ju hôm 1 tháng 4 đã cùng với hàng trăm người khác xem các nghệ sĩ của Hàn Quốc trình diễn lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ giữa bối cảnh quan hệ hai miền đang tăng băng. Đây là lần đầu tiên một lãnh tụ Bắc Hàn xem một buổi trình diễn như vậy ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo Reuters, người ta thấy ông Kim vỗ tay theo nhịp một số bài hát rồi chụp ảnh với các nghệ sĩ sau buổi trình diễn. Buổi hòa nhạc có tựa đề là Mùa xuân đang tới và kéo dài 2 giờ đồng hồ hôm 1 tháng 4 ở Bình Nhưỡng, cùng với một buổi trình diễn Taekwondo riêng rẽ trước đó trong ngày diễn ra trong bối cảnh đôi bên mở rộng quan hệ và trao đổi sau khi ông Kim ngỏ ý sẵn lòng đối thoại. Đoàn của Hàn Quốc bao gồm các nghệ sĩ, trong đó có nhóm nhạc nữ Red Velvet, nhân viên dàn nhạc, các võ sĩ Taekwondo, phóng viên và quan chức chính phủ. Đây là đoàn đáp lễ chuyến thăm và biểu diễn của các nghệ sĩ Bắc Hàn tới Hàn Quốc hồi tháng 2. Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan nói rằng ông Kim Jong-un rất quan tâm tới buổi biểu diễn và đặt câu hỏi về lời của các bài hát.
Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi người dân của ông tiếp tục đoàn kết vào lúc cộng đồng người Tây Tạng tề tựu hôm thứ Bảy tại một thành phố nhỏ trên đồi để kỷ niệm 65 năm tị nạn chính trị ở Ấn Độ, mặc dù chỉ có một bộ trưởng liên bang xuất hiện tại sự kiện này. Sự kiện cảm ơn Ấn Độ trước đó theo lịch trình sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nhưng được rời về Dharamsala, một thành phố nhỏ ở phía Bắc, nơi mà người Tây Tạng điều hành chính phủ lưu vong của họ, vào lúc Ấn Độ cố tránh một cuộc đối đầu với Trung Quốc, nước xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là một kẻ ly khai nguy hiểm. Chính thức New Delhi nói rằng chính sách của họ đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn y nguyên và chính phủ lưu vong Tây Tạng nói rằng họ rời sự kiện về Dharamsalam vì tôn trọng các nhu cầu về chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ là bộ trưởng duy nhất có mặt tại sự kiện này. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tại sự kiện rằng hôm nay chúng ta kỷ niệm 60 năm lưu vong và chúng ta tin tưởng chúng ta có thể thấy được tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Ông nhấn mạnh sự gắn bó bền chặt giữa Ấn Độ và Tây Tạng, nói rằng hai bên chia sẻ một kết nối sâu sắc về văn hóa và văn học. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát Tây Tạng vào năm 1950 trong sự kiện được gọi là Giải phóng Hòa bình. Tháng 3 năm 1959, Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi đó 23 tuổi, chạy sang Ấn Độ cùng với những tín hữu của ông. Thủ tướng Ấn Độ khi đó là Jawaharlal Nehru đã hoan nghênh vị thiền sư này và cho phép ông đặt chính quyền tại Dharamsala. Nhưng mối quan hệ này đã suy yếu khi Ấn Độ cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc và tránh một vụ đối đầu như vụ đối đầu quân sự kéo dài 73 ngày dọc theo một biên giới mà hai nước tranh chấp vào năm ngoái. Đầu tháng này, Ấn Độ đã ban hành một lệnh cấm chưa từng có đối với người Tây Tạng tổ chức các cuộc tập hợp với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại New Delhi để kỷ niệm 65 năm khởi đầu cuộc nổi dậy bất thành chống lại nền cai trị của Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng hủy một chuyến thăm sang Sikkim giáp biên giới với Ấn Độ trong tuần này, theo các quan chức, vì sợ Trung Quốc phật lòng. Điều này tương phản với việc Đức Đạt Lai Lạt Ma được tự do đi lại ở Ấn Độ, bao gồm cả bang Arunachal Pradesh ở Đông Bắc, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Một biên tập viên ở Thái Lan đối mặt với các cáo trạng hình sự sau khi chia sẻ bức vẽ thiếu tôn trọng của một học sinh cho thấy các vị vua trước đây của Thái Lan đeo khẩu trang để làm nổi bật vấn đề ô nhiễm tại thành phố Chiang Mai ở miền Bắc nước này. Theo Reuters, tỉnh trưởng Chiang Mai nói với hãng này vào hôm 1 tháng 4 rằng bà Pim Kamasinki, biên tập viên của tạp chí Chiang Mai City Life, đã vi phạm luật hình sự về máy tính vì chia sẻ bức họa và rằng cảnh sát đang thu thập bằng chứng. Trong bức thư gửi cho cảnh sát, ông Pawin viết rằng các vị vua được tôn thờ và kính trọng ở Chiang Mai và sử dụng bức họa về ba vị vua đeo khẩu trang là bất kính. Luật liên quan tới không gian mạng của Thái Lan vốn hình sự hóa việc phỉ báng đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án vì đã khống chế quyền tự do ngôn luận. Bà Pim, công dân song tịch Anh và Thái, cho biết rằng hình ảnh ba bức tượng đeo khẩu trang được chia sẻ trên một trang Facebook vận động tuần hành chống ô nhiễm không khí có tên gọi quyền được hít thở mà sau này đã bị hủy theo lời yêu cầu của tỉnh trưởng. Bà cho hãng Reuters biết rằng bà chia sẻ bức vẽ vì nghĩ rằng nó phù hợp và đầy sức mạnh. Theo Reuters, Thái Lan gần đây đã trải qua những đợt ô nhiễm tồi tệ nhất trong nhiều năm. Luật sư Acharya Rangratanapong của bà Pim cho biết ông tin là việc chia sẻ hình ảnh không vi phạm luật hình sự về không gian mạng. Ông nói, làm sao lại vi phạm tội hình sự về máy tính khi nó liên quan tới hình ảnh do một đứa trẻ vẽ? Trong khi đó, ông Pawin nói rằng ông không mưu tìm cáo trạng về phỉ báng hoàng gia đối với bà Pim. Theo luật về tội khi quân, những ai phạm tội phỉ báng chế độ quân chủ Thái Lan có thể lĩnh án tới mức 15 năm tù giam.
Một tòa án Kuwait đã kết án tử hình vắng mặt một người đàn ông Liban và cô vợ người Syria vì giết một người giúp việc Philippines trong vụ việc gây ra cuộc khủng hoảng quan hệ giữa quốc gia Đông Nam Á với nước nằm ở vùng vịnh. Reuters dẫn lời báo chí Kuwait đưa tin hôm 1 tháng 4 rằng tòa án hình sự của nước này tuyên án đối với cặp vợ chồng giết nhân công người Philippines và để thi thể cô trong tủ đá ngay trong phiên xử đầu tiên. Tờ Al Qabas đưa tin rằng vụ giết người được phát hiện hơn một năm sau khi xảy ra. Theo luật Kuwait, các bị cáo có thể kháng án. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tháng trước đã yêu cầu các công nhân nước mình ở Kuwait trở về nước vì tình trạng được cho là lạm dụng sau vụ trên. Truyền thông Liban tháng trước đưa tin rằng người chủ của nạn nhân hiện đang bị giữ vì có liên quan tới vụ việc và chính quyền đang cân nhắc yêu cầu dẫn độ của Kuwait. Còn hãng AFP dẫn lời một nguồn tin tư pháp đưa tin hồi tháng 2 rằng vợ chồng ông ta hiện bị giữ tại Syria. Kuwait và Philippines tháng trước đã ký một thỏa thuận về cải thiện điều kiện làm việc cho người giúp việc ở quốc gia vùng vịnh. Hiện có hơn 250.000 công nhân Philippines ở Kuwait, theo Reuters, và phần lớn là làm giúp việc. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, còn có nhiều nhân công nước này ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Qatar.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump đã hành động để giải quyết các chính sách và cách làm của Trung Quốc gây tổn hại các sáng kiến của Mỹ. Tổng thống loan báo là Hoa Kỳ sẽ cân nhắc áp thêm 25% thuế quan vào một số sản phẩm được các chính sách công nghiệp Trung Quốc bảo hộ, khiến các công ty Mỹ bị cạnh tranh bất công. Trong đó có các lĩnh vực hàng không, không gian, công nghệ thông tin liên lạc và máy móc. Thêm vào đó, đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ kiện các thông lệ cấp giấy phép công nghệ kỳ thị của Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Và Bộ Tài chánh sẽ đề nghị những hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào những lĩnh vực công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Những biện pháp được đề nghị này là kết quả của một cuộc điều tra về các chính sách của Trung Quốc và những thông lệ liên hệ đến chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và sáng kiến. Đại diện thương mại Hoa Kỳ chỉ đạo cuộc điều tra theo khoản 301 của luật thương mại năm 1974, cho phép đại diện thương mại Mỹ theo chỉ thị của Tổng thống nêu lên những thông lệ thương mại không công bằng, tạo gánh nặng cho thương mại Hoa Kỳ. Đây là cuộc điều tra đầu tiên kể từ năm 2013. Cuộc điều tra kết luận là Trung Quốc sử dụng những hạn chế về quyền sở hữu của nước ngoài như những đòi hỏi trong liên doanh và tiến trình cấp giấy phép để buộc hay làm áp lực lên các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho các thực thể Trung Quốc. Trung Quốc đòi hỏi các công ty nước ngoài tìm cách tiếp cận vào thị trường xe năng lượng mới chuyển giao công nghệ cốt lõi và tiết lộ công nghệ phát triển và chế tạo của toàn thể chiếc xe. Cuộc điều tra kết luận là Trung Quốc thường cưỡng bách các công ty Hoa Kỳ xin giấy phép công nghiệp đối với những thực thể Trung Quốc và phải làm như vậy theo những điều khoản không căn cứ vào thị trường. Trung Quốc áp đặt những hạn chế về hợp đồng đối với việc cấp giấy phép cho sở hữu trí tuệ và công nghệ nước ngoài vào nước họ, nhưng không áp đặt những hạn chế như vậy đối với những hợp đồng giữa hai doanh nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc chỉ đạo và tạo điều kiện dễ dàng không công bằng đối với những đầu tư và sở hữu để tạo nên việc chuyển nhượng công nghệ trên diện rộng từ những công ty Hoa Kỳ cho các thực thể Trung Quốc. Cuộc điều tra kết luận thêm là Trung Quốc tiến hành và hỗ trợ việc xâm nhập trên mạng vào các công ty Hoa Kỳ để lấy cắp những bí mật thương mại. Vào năm 2014, Hoa Kỳ truy tố 5 tin tặc quân đội Trung Quốc về tội gián điệp trên mạng chống lại các công ty Hoa Kỳ và một tổ chức công đoàn để có lợi về thương mại. Ước lượng là những hành động không công bằng của Trung Quốc và những thông lệ thương mại gây thiệt hại cho Hoa Kỳ hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Việc đánh cắp tài sản của Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt, Tổng thống Donald Trump nói, chúng ta sẽ bênh vực công nghiệp của chúng ta và tạo một sân chơi công bằng cho công nhân Mỹ.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Dạ, xin hân hạnh kính chào giáo sư trở lại với studio của đài VOA ngày hôm nay. Dạ vâng. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình thì cũng biết là chương trình nhằm mang đến những thông tin rất bổ ích về ngành học, về rất nhiều ngành học ở Mỹ, về cái cách giáo dục đào tạo ở Hoa Kỳ cũng như là những cơ hội học bổng cho du học sinh quốc tế. Dạ, và chúng tôi có chủ đề từng tuần với những ngành học khác nhau. Chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp trong lúc thực hiện chương trình. Tất cả những câu hỏi quý vị để ngay phần bình luận ngay bên dưới khung hình lúc này, chúng tôi sẽ chuyển tới giáo sư Cường Nguyễn để trả lời ngay. Và bây giờ xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một chủ đề mới, ngành học AI thưa giáo sư. AI tiếng Việt mình gọi là trí tuệ nhân tạo, là một ngành học rất là mới, rất là hot và nhu cầu rất là cao cũng như là những cái hứa hẹn cũng rất là nhiều. Dạ thưa giáo sư, mình nói trí tuệ nhân tạo là một cái mà liên hệ rất nhiều đến cái ngành của giáo sư là ngành robot. Giáo sư chuyên về kỹ sư, chuyên về chế tạo người máy vân vân. Thì ngày hôm nay xin giáo sư dành thời gian giới thiệu ngành học trí tuệ nhân tạo.
Vâng, thì trước tiên là tôi cũng muốn nói qua cái chương trình trí tuệ nhân tạo, hay người ta có thể gọi là thông minh nhân tạo. Là một cái ngành rất là thú vị, rất là hữu ích cho ngành khoa học ở Hoa Kỳ. Tôi rất là thích về cái ngành này, tại vì trong quá khứ tôi có làm nghiên cứu về cái ngành người máy cho chương trình không gian. Thì chúng tôi cũng có dùng một phần về intelligence, có nghĩa là về control, về tự động đó. Thì hôm nay chúng ta nói tổng quát về cái chương trình này ở Mỹ. Thì trước tiên, các bạn có thể không biết tất cả những cái gì mà các bạn xài hàng ngày, từ cái điện thoại, cái iPhone, hay là đi đến nhà băng, hay là ở nhà các bạn dùng rất là nhiều về thông minh nhân tạo hay là trí tuệ nhân tạo mà bạn không có biết. Ở Mỹ người ta gọi rằng là artificial intelligence. Thì
tại sao là thông minh nhân tạo, giáo sư?
Tại vì con người sinh ra Thượng Đế cho mình cái thông minh gọi là tự nhiên, sẵn có. Và nó được phát triển qua cái thời gian mà từ nhỏ đến lớn. Đến khi mà mình trưởng thành rồi thì cái sự thông minh nó được phát triển đến cái mức độ mà mình có thể dùng được rất là tốt. Thì trong cái một trong những cái ngành của computer science là khoa học máy tính, thì có một phần người ta nói chú trọng về làm sao mà mình tạo ra được những cái sự thông minh và những cái trí tuệ mà Thượng Đế cho mình, mà qua có thể gần mà qua dùng tất cả những cái công nghệ hay là những cái máy tính, những cái algorithm, để mà làm sao mình cho những cái máy giống như một con người máy mà có thể làm được giống như là người. Có nghĩa là có cái sự lý luận, có sự suy nghĩ. Cái đó là rất là khó khăn.
Xin phép giáo sư chỉ một giây thôi. Thì bây giờ là chương trình của mình có nhiều phản hồi nói là màn hình mờ quá. Xin nhờ kỹ thuật viên chỉnh lại cho rõ để các bạn có thể xem một cách thuận tiện. Các bạn vui lòng chờ một chút xíu nha. Chúng tôi đang có trở ngại kỹ thuật một chút xíu. Màn hình rất là mờ, chúng tôi cũng thấy điều đó từ đây. Xin giáo sư tiếp lời.
Thì câu hỏi là cái sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tự nhiên của Thượng Đế cho. Thì cái thứ nhất là cái tuệ tự nhiên á, thì cái đó là tự nhiên của con người. Mỗi người có một cái trí tuệ riêng và sự thông minh riêng. Nhưng mà nói đến về vấn đề trí tuệ nhân tạo, có nghĩa là con người tạo ra cái trí tuệ hay tạo ra cái sự thông minh, thì người ta có thể dùng những cái hệ thống về máy tính để làm cho những cái dụng cụ giống như người máy có thể có những cái hành vi giống như con người, giống như là nhìn và suy nghĩ. Giống như một thí dụ một con người máy, mình cho nó đi vào trong cái phòng mà nó thấy một cái ghế, thì làm sao mà nó suy nghĩ được, làm phải làm sao để mình nó tránh đi khỏi đụng đến cái ghế đó. Đó là một trong những cái. Hay là bây giờ cô dùng cái iPhone, cô kêu Siri hay là Alexa ở nhà hỏi về những cái đó, thì cái đó là những cái câu hỏi đó nó cần cái sự lý luận, những sự phân tách câu hỏi để mà trả lời được. Thì những cái đó là trong những cái lĩnh vực AI mà mình không biết đến. Mà thật ra là mình dùng AI rất là nhiều. Cô vào xe, cô trước tiên cô mở máy xa là đã dùng về AI rồi. Thì trong đó có hệ thống người ta coi biết rằng là hôm nay trời lạnh như thế nào. Thì để cái cách mà để nổ máy xe nó tương tự, nó thích hợp với cái những cái khí hậu hôm đó, về cái độ bao nhiêu, coi như là khí hậu, cái những cái độ mức ấm như bao nhiêu. Thì đó, cái những cái đó là nó tự động, nhưng mình đâu có biết đâu. Nhưng thật ra đó người ta dùng về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều.
Nói một cách tóm tắt đó là mình dùng những cái thuật toán, mình dùng cái trí thông minh của con người, mình đó là cài đặt vô cho máy móc và mình điều khiển nó để nó hoạt động như là con người như vậy.
Để cấu tạo chắc chắn là không bao giờ là bằng, mặc dù là mình có nhiều cái máy nó có thể làm gần bằng con người, nhưng thật ra theo tôi nghĩ là không có bao giờ bằng được con người hết. Tại vì thật ra thì mình chỉ dùng khoảng đâu 20% của cái brain của mình mà thôi, của cái đầu óc của mình mà thôi. Có thể là không bao giờ đạt được, nhưng mà trong thời gian đó thì nó có thể dùng đến một mức độ nào có thể là hữu dụng cho những cái máy móc là được rồi.
Tức là ngành học về trí tuệ nhân tạo là mình sẽ học về cách mà mình cài đặt tất cả những cái sự thuật toán, những cái sự thông minh tính toán của con người vào máy móc để nhờ máy móc làm.
Cái đó là thường là nằm ở trong một cái lĩnh vực của khoa học máy tính. Có nghĩa là computer science. Là computer science là kỳ vừa rồi mình vừa nói xong rồi. Thì đây là một trong những cái ngành rất là thịnh hành, rất là được sự thu hút của sinh viên học đến cái ngành này.
Nhưng mà trí tuệ nhân tạo và cái ngành chế tạo robot đó, giáo sư, nó có khác hay giống
khác hẳn nhau? Một bên đó, chế tạo về robot có thể là một ngày nào đó mình nói về riêng về là chế tạo về con người máy và automation. Con người máy á là cần cái trí tuệ nhân tạo để làm giống như là một con người. Ví dụ nếu con người máy không, là chỉ có một số máy móc, những cái dụng cụ mà thôi, cái đó thường thường là hardware. Nếu mà không có cái software là cái trí tuệ nhân tạo thì con người máy thì nó không biết nó đi tới thấy cái ghế nó cũng đụng cái ghế, tại vì nó không có sự suy nghĩ, nó chỉ nghĩ sao là chủ nói đi đến đường đó là đến thôi, mà nó dùng con mắt robot vision để nhìn thấy được cái ghế và nghĩ là người cái ghế là bao nhiêu thì nó phải tránh qua bên phải, tránh qua bên trái bao nhiêu, cái đó là sự lý luận mà trừ cái trí tuệ nhân tạo nó cho.
Đó.
Thì cô nó hỏi cái câu là sự khác biệt một bên á là một cái dụng cụ mình phải xài, một bên là một cái trí tuệ mà mình phải cần để mà điều khiển cái dụng cụ đó cho nó trông có cái sự thông minh.
Chứ còn người máy không, tức là nó rất là cơ học, tức là mình điều khiển từ xa, con người phải điều khiển thì cái anh người máy anh mới hoạt động được. Còn bây giờ người máy mà cộng trí tuệ nhân tạo thì có thể tự biết và nó có thể
và có cái hệ thống đó gọi là tự học nữa. Self learning có nghĩa rằng là đầu tiên giống như con nít nó đi bộ, nó đi bị té chẳng hạn, rồi từ từ nó từ cái chữ té thì nó tập bắt đầu đi được và đi được rồi bắt đầu chạy được, thì cái đó là qua cái tiến trình của trí tuệ nhân tạo.
Dạ, Linh Phạm nói là cái ngành này hay nhưng mà chắc chắn và chắc chắn có nhu cầu cao ở Mỹ đó. Là một cái nơi rất là phát triển về công nghệ. Nhưng phải nên chú ý là các bạn sinh sống ở đâu, vì không phải nước nào cũng phát triển và có nhu cầu công việc cho ngành này.
Đương nhiên, bạn đó nói rất là trúng. Nhưng hy vọng trong tương lai mình có thể đưa những cái hệ thống trí tuệ nhân tạo về những cái nước chậm tiến mà mình có thể giúp được. Có thể bây giờ giống như ở Việt Nam chẳng hạn, mình vẫn dùng trâu bò để mà
cày bừa.
Nhưng mà trong tương lai mình cho người máy thì nó tốt hơn và nó giúp cho con người có thì giờ để làm những chuyện khác tốt hơn.
Và dĩ nhiên những cái ngành học mới, những cái con đường mới mà những cái bạn nào mà đi theo đuổi đầu tiên, tiên phong đầu tiên thì rất là hứa hẹn. Thưa giáo sư, là bây giờ bạn Nhật Minh hỏi là con gái có nên theo học ngành công nghệ thông tin không? Cũng liên quan tới ngành người máy.
Đương nhiên, cái vấn đề nào không phân biệt nam nữ, con trai, con gái cũng nên học cái ngành nào mà sinh viên họ thích.
Miễn là các bạn có năng khiếu.
Có năng khiếu và thích thú.
Riêng với công nghệ thông tin, người máy và trí tuệ nhân tạo là phải giỏi toán lắm.
Phải giỏi toán, đương nhiên. Nhưng mà bây giờ về phái nam phái nữ thì cái vấn đề giỏi toán cũng bằng nhau thôi. Trong quá khứ có cái sự lầm lẫn là nghĩ là phái nữ không có học toán bằng. Nhưng mà thật ra theo tôi biết ở trường đại học thì những số mà sinh viên mà giỏi là thường thường là nữ, tại vì mấy người học rất là chăm chỉ.
Với ngành trí tuệ nhân tạo này mình có thể hiểu rằng là ban A là ban toán giỏi
hình
toán.
Như ban B cô ạ, ban A là hình như là
toán lý hóa là A
và à, toán lý.
Lý hóa sinh là B nếu mà mình nhớ không lầm. Có cái khoa công nghệ thông tin.
Có khoa về sinh ngữ thì là ban C. Kỳ xưa trước 75 thì tôi nhớ rằng là ban B là ban toán và ban A là ban về lý hóa.
Tức là ngành này đó mà nếu mà các bạn mà theo học ngành văn sử địa thì không theo
không
nổi.
Chú trọng về toán và khoa học rất là nhiều.
Thưa giáo sư Kiều Chinh, cho em tìm hiểu về mã vạch. Em đang làm bài tập lớn môn trí tuệ nhân tạo. Mã vạch là barcode của những cái sản phẩm mã vạch.
Thì barcode là một trong những cái phát minh. Và người ta những có cái barcode để mà dùng cái để đó mình identify đó. Có nghĩa là mỗi cái code đó thì nó có đặc biệt, chỉ là thống nhất duy nhất cho một cái sản phẩm nào thôi. Thì thường thường cái barcode nó rất là hữu ích. Thường thường trong những cái grocery store đó, trong cái chỗ mà mình đi mua đó, thì người ta scan thì rất là mau.
Thì nếu mà học cái ngành nào thì chuyên về cái mã vạch này.
Cái đó là không cần phải AI lắm, cái đó là rất là không cần sự suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì nó không cần khi là cái barcode nó ra xong rồi á thì nó vẫn là như vậy thôi, không
tức
có thay đổi
mình,
nhiều.
Có thể mình học ngành lập trình máy tính hả giáo sư?
Thì cái đó không có dính líu về AI nhiều.
Thưa giáo sư, bây giờ nói về AI trí tuệ nhân tạo. Bây giờ giáo sư giới thiệu qua rồi, nhưng mà xin giáo sư cho hiểu thêm là một người đi theo cái ngành học này họ được đào tạo như thế nào, họ sẽ học những gì?
Cái câu hỏi rất là hay. Thì ở Hoa Kỳ có chương trình về AI, có nghĩa là chương trình về trí tuệ nhân tạo cho cấp bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Thì thường thường chương trình
cử nhân thì 4 năm nhé.
Cử nhân thường thường nó nằm trong một nó gọi là concentration trong một phần của một cái chương trình khoa học máy tính. Có nghĩa là khi các bạn muốn học về AI, có nghĩa rằng là trí tuệ nhân tạo, thì các bạn phải vào một chương trình khoa học máy tính. Và khi năm cuối cùng, các bạn có thể lấy những cái lớp nó liên quan đến
tức là 3 năm đầu là học chung,
học tổng quát
hết về
tổng quát,
khoa học máy tính.
Vâng.
Năm cuối cùng, năm thứ tư là
lấy những
vào
cái lớp,
chuyên ngành.
Mà thường những cái lớp đó đó là ở lĩnh vực cái mức là của thạc sĩ.
Vâng.
Đó thì thường thường là các bạn phải lấy những cái lớp học mà nó liên quan đến cái AI.
AI,
vâng.
Những cái lớp đó là những lớp nào thưa
giống như sao? Lớp giống như là về cryptology, tôi không biết là dịch ra như thế nào, hay là về những cái lớp mà nó giống như là bây giờ người ta học về cái cách suy nghĩ của con người.
Yeah.
Đó là biology inspired intelligence, có nghĩa rằng là mình muốn chế tạo hay là phát ra được cái sự thông minh, thì mình phải hiểu rõ là cái sự thông minh,
cái nguyên lý hoạt động sinh học của trí thông minh
con
người
như thế
nào.
Dạ. Thì là từ đó thì mình có thể là nó gọi là biology inspired, từ biology mà ra.
Dạ.
Có thể là những cái neuron, những cái tế bào làm sao
thần
nó
kinh,
thần kinh nó hoạt động như thế nào.
Dạ.
Thì nếu mình không hiểu như vậy, làm sao mình dùng những cái về computer, về những cái software để mình chế tạo ra cái sự thông minh được.
Yeah.
Cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ nhì là về những cái parallel computing, là những cái cách computing mà song song với nhau đó, và những cái tính toán để tại vì cái con người mình là có parallel computing, mình không có tính là serial, có nghĩa là mình cái cách mà tính toán về về cái lý luận của cái đầu óc của mình rất là phức tạp. Thường thường là cái parallel processing là rất là quan trọng. Parallel computing. Thì các bạn phải chú ý đến những cái giống như là khi mà mình muốn chế tạo ra cái sự thông minh để nhân tạo đó, thì mình phải hiểu rằng là con người nó có cái cách phát triển về thông minh như thế nào.
Yeah.
Thì các bạn phải nghĩ đến rằng là những cái lớp học nào nó liên quan, nó gọi là tính toán tiến hóa, evolutionary computation đó, hay là những cái bài toán về tiến hóa, ví dụ thuật toán gen chẳng hạn, hay là trí tuệ bầy đàn, swarm intelligence. Rất là nhiều cái lớp học mà nó rất là
trí tuệ.
Trí tuệ. Yeah. Có dính liên đến trí tuệ.
Yeah.
Thì đương nhiên rồi, mình nghĩ rằng là muốn mà cấu tạo ra trí tuệ thì mình phải hiểu cái cách mà trí tuệ con người tự nhiên của mình như thế nào. Đó.
Yeah.
Đó. Và sau đó có thể bạn có thể lấy những cái lớp học mà nó liên quan đến cái AI, có nghĩa là robotics chẳng hạn. Automation chẳng hạn,
tự động hóa.
Tự động hóa.
Nãy giáo sư có nhắc nói về cái phần sinh học đó,
vâng.
Thì không biết là nó có giống như là học y không? Có phải học
không? Không, cái này nó chú trọng về cái cách mà học về cái đầu óc của mình nhiều, cái brain của mình hơn.
Yeah.
Thì có những cái lớp học trong cái chương trình gọi là psychology của một cái đại học nào đó, thì thường thường cũng có những cái chương trình mà nó chú trọng về cái cách, cái sự thông minh của con người, tại sao nó những cái tế bào, những cái thần kinh nó làm việc như thế nào để nó cấu tạo ra cái sự thông minh.
Yeah,
rất là phức tạp, nhưng người ta không hiểu rõ được 100%, nhưng mà nếu một hiểu rõ một phần nào đó thì mình có thể dùng computer software để mình cấu tạo nó ra được cái sự thông minh của con người.
Như vậy cũng chỉ là những cái thuật toán thôi hả giáo sư? Toán,
vâng,
hoàn toàn.
Toán, cái này là cần như tôi nói là tuần vừa rồi đó, muốn đi vào học chương trình khoa học
máy tính
computer science thì phải giỏi toán rất nhiều, chú trọng vào toán. Và sau 3 năm học cử nhân thì năm cuối cùng mình lấy những cái cua mà liên hệ đến AI. Rồi sau đó muốn đi nữa thì lên thạc sĩ học thêm 1 năm nữa. Và thường thường là người ta tiếp tục học cho đến tiến sĩ luôn.
Dạ, yeah. Giáo sư mới nói là cử nhân là 4 năm,
3
năm đồng học tổng quát. 1 năm cuối cùng học chuyên sâu vào cái ngành AI.
Vào đó.
Dạ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân mà muốn lên thạc sĩ thì bao nhiêu năm nữa giáo sư?
Thì thường là 1 đến 2 năm.
1 tới 2 năm.
Và thường những cái đại học mà họ có chương trình về AI thì thường thường là nó nằm trong cái ngành khoa học máy tính, và trong đó thì nó có chia ra từng cái focus một, từng cái chú trọng một. Thì cái đó là một, cái AI là một trong những cái phần đó. Và từ đó là mình dùng cái căn bản đó mình học tiếp thạc sĩ luôn. Và để ra master degree. Rồi xong rồi đó thì các bạn muốn thì học tiếp, thường thường là người ta, tại vì nó lý thuyết rất là nhiều và cái lĩnh vực này nó càng ngày nó càng nới rộng ra, bởi thế thường thường người ta tiếp tục cho đến khi học ra, đến khi tiến sĩ luôn.
Tiến sĩ thì khoảng 4 năm hả giáo sư?
Thêm 4 năm nữa. Và học thường thường 2-3 năm về lớp học rồi xong rồi những cái coursework xong rồi đó thì sau đó làm một bài luận án về tiến sĩ.
Yeah. Vâng. Như vậy thì cử nhân thì ra là kỹ sư.
Kỹ sư.
Yeah,
vâng, kỹ sư về khoa học điện toán.
Yeah.
Rồi sau đó là ra thạc sĩ.
Yeah. Bây giờ thí dụ như về nói về ngành nghề khi mà mình đi ra mình ứng dụng ngoài đời đó giáo
vâng,
sư.
Vâng.
Cử nhân thì ra làm gì, thạc sĩ ra làm gì và tiến sĩ ra làm
tùy
gì
theo,
với ngành này?
Tùy theo cái nhu cầu của cái đại học. Thường thường nếu mà ra tiến sĩ thì các bạn làm cho những cái cơ quan về nghiên cứu về cái ngành này.
Yeah.
Hay là đi vào cái lĩnh vực giống như tôi đi vào là
giảng
đi dạy, đi,
yeah,
đi làm giáo sư.
Yeah.
Và mình vào một cái đại học nào đó và mình sẽ ở đại học đó mình dạy và làm nghiên cứu về cái ngành đó.
Yeah.
Còn làm tới thạc sĩ thường thì cũng có cái cơ hội đi dạy những cái trường cao đẳng cộng đồng.
Vâng.
Thường thường ở những trường cao hơn thì phải cần tiến sĩ.
À.
Nhưng mà từ cấp cử nhân cho đến thạc sĩ thì các bạn có những cái cơ hội ra làm những cái doanh nghiệp hay những cái cơ quan chính quyền ở đây mà họ cần về cái ngành này.
Yeah.
Và cái ngành này rất là quan trọng tại vì trong tương lai khoảng đâu 20 năm nữa thì các bạn sẽ thấy rất là có nhiều người máy và những cái hệ thống giống như là Alexa của Google, của Amazon, rồi Siri. Rồi những cái đó là nó liên hệ đến cái AI.
Yeah.
Bởi thế tất cả những cái người ta đoán rằng là một phần lớn về những công việc mà trong tương lai là nó có dính líu đến về cái AI.
Dạ, yeah, trí tuệ nhân tạo rất là quan trọng. Bây giờ các bạn cầm cái phone của mình lên
cái
hoặc là cái
cũng,
iPad, các bạn không biết cái gì hỏi Siri,
vâng,
phải không?
Vâng.
Về thời tiết, về thức ăn, về những cái gì kỳ quan thế giới hỏi.
Vâng,
là biết
hay ở nhà muốn bật đèn lên thì cũng phải dùng AI để mà gửi về. Hay là mình đi tới nhà băng mà tự nhiên là mình hay là tự nhiên mình log in into một cái account của mình từ một cái máy cái computer khác thì nó có cái sự AI có cái AI nó nói rằng là hôm nay cái IP của cái computer mình nó khác thì nó phải gửi mình bắt verify bắt mình phải gửi lên cho nó cái đó là AI hết.
Tức là lâu lâu mình thấy mình đăng nhập vô email bảo là ồ có người nào đó đang đăng nhập có phải bạn không, tại vì mình dùng một cái máy khác.
Hay vừa rồi là cái scandal của Facebook là nó coi cái cách cái behavior là những cái cách mà hành vi của mình trong cái vấn đề mua bán đó, thì nó dùng cái đó nó bán cho người khác thì cái đó là cũng là AI. Sau khi nó coi mình cái cách mua bán rồi thì nó tạo ra một cái profile cho mình, những người khác và cái đó có thể bán được. Facebook là bây giờ hiện tại trong trouble là vậy đó.
Bạn có hiểu không, khi nào mà các bạn đang ở trên mạng mà các bạn tìm kiếm một cái sản phẩm nào nhiều lần quá thì cái trí tuệ nhân tạo này
nó
tự động biết
nó gom vào cái cùng nó cho biết
cái
rằng là
sở thích của các bạn đang
nó biết
cái
rằng
gì?
Là cô Trà My là sẽ mua những cái sản phẩm này.
Hiện khi lâu lâu mình thấy trong Facebook của mình
sao?
Đó hiện lên những cái món mà mình đang rất
hay là thỉnh thoảng cô thấy có những cái giống như là cái hãng nó gửi cho tới cho cô những cái coupon nó cho đến 10%, 20%. Nhưng thật ra không phải gửi cho tất cả mọi người, chỉ gửi cho cô thôi. Và nó rất là insist, có nghĩa là nếu mà hôm nay không mua mà không có thì ngày mai nó gửi lên, nó tăng lên nữa đến là 30%. Tại sao nó biết như vậy? Là nhờ những cái study, những cái AI. Nó biết cái cách cô là tại sao mua món gì, mua ở đâu.
Mua hàng trên mạng là
thì như thế các bạn thấy rõ ràng là cái sự quan trọng của cái AI trong tương lai là tất cả cái gì bác làm từ là lái xe cho đến đi làm nhà băng dùng cái iPhone nó dính liếu đến AI hết. Bởi thế những cái công việc trong tương lai thường thường nó liên quan đến AI. Nếu các bạn AI học về AI chắc chắn sẽ có việc làm, nhất là ở Mỹ thì không có lo lắng.
Cái đó là mình nói những cái thông dụng hàng ngày, những cái ứng dụng rất là đời thường, còn chưa kể là những người máy giao hàng, những người máy bây giờ bắt đầu làm pizza AI ra hết,
từ AI là hết.
Mình đang nói về trí tuệ nhân tạo, xin giáo sư trả lời cho những cái bạn mà đang quan tâm chương trình đang hỏi thăm nhé. Có thể liên quan tới trí tuệ nhân tạo có thể không? Cũng mong giáo sư giải thích giúp. Bạn Linh Phạm hồi nãy mình đã nói rồi, em là kiến trúc sư, câu hỏi này của Mạnh Lê. Giờ em có vợ quốc tịch Mỹ, em theo vợ qua đó thì em đi học lại bao lâu có thể đi làm được?
Tùy theo là em có cái bằng gì khi em qua. Nếu mà có bằng cử nhân có cần bao nhiêu năm mới đi học được đó hả? Đây cái là dính líu đến
học lại bao lâu thì có thể đi làm, tùy theo đi học lại cái gì phải không giáo sư?
Tùy theo học lại cái gì và có cái bằng gì rồi, có bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ, cái đó là câu hỏi nó rất là khó trả lời. Nếu mà không có những cái những cái information chi tiết.
Dạ. Chi tiết. Nếu mà các bạn ở Việt Nam vừa tốt nghiệp trung học thì qua đây học 4 năm,
vâng,
cử nhân, hoặc là các bạn có cử nhân rồi qua đây.
Tùy theo cái bằng cử nhân của các bạn được công nhận ở bên này hay không, thì lại được vào chương trình thạc sĩ và tiến sĩ luôn.
Dạ, bạn chi tiết hơn thì bạn sẽ được những cái thông tin gọi là cụ thể. Dạ. Vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp, em có được share lại những chương trình tư vấn hỏi đáp của VOA không? Dạ, chúng tôi rất vui lòng nếu quý vị và các bạn share, giới thiệu thêm cho càng nhiều người biết càng tốt, và share rộng rãi để chương trình có ngày càng có nhiều thêm nhiều khán thính giả. Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta có thêm một vài câu hỏi. Con gái nên chọn phần nào trong ngành công nghệ thông tin cho nhẹ nhàng hơn là trí tuệ nhân tạo?
Tùy theo, giống như tôi nói là mình không có phân biệt nam nữ. Nếu cái ngành nào mà có khả năng và có cái ý thích thì nên học cái đó. Không có nghĩ rằng là con gái phải học ngành này hay ngành kia. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải hỏi con cái mình, con muốn học ngành gì, và con có khả năng hay không.
Nó không có nghĩa là mình học toán, học robot, học trí tuệ nhân tạo là khó khăn lắm
không,
đâu.
Không phải khó khăn. Cái vấn đề trong quá khứ người ta nghĩ là nữ thường thường không giỏi toán là cái đó là sai.
Xin chào chương trình. Câu hỏi của Đắc Chiến. Có kỳ thi nào bên Mỹ dành cho trẻ em về ngành trí tuệ nhân tạo hay không? Hoặc lớp nào định hướng cho các em đi vào ngành này hay không?
Vâng, thì cái đó thường thường là muốn biết là phải giỏi toán. Theo tôi biết thì tôi không biết có những cái kỳ thi nào hết. Nhưng thường thường các bạn muốn đi học cử nhân bên này thì nên thi SAT. SAT thì có một phần trong đó là về toán. Nếu mà toán giỏi thì đó là một cái lý do mà các bạn có thể dùng được để mà đi học về cái ngành gọi là khoa học máy tính, và từ khoa học máy tính các bạn sẽ đi về chương trình AI.
Nhưng mà thưa giáo sư, có những bạn quan tâm muốn cho con mình, định hướng cho con mình từ nhỏ đi vào cái ngành này, thì hỏi là bên Mỹ có đào tạo từ nhỏ hay không, hay có kỳ thi nào để vào để đào tạo không?
Không có, tại vì theo tôi biết là nếu như vậy thì là có những cái chương trình ngay từ đầu. Người ta là những cái chương trình AI thường thường nó nằm trong những chương trình computer science. Có nghĩa là nếu mà không học computer science nổi thì không học AI nổi. Thì tôi khuyên đầu tiên là không có nghĩ đến AI, nghĩ rằng là có học về computer science được hay không. Nếu mà về khoa học máy tính mà học được rồi thì lên được một mức rồi, và từ đó là mình sẽ đi vào AI.
Như vậy là quý vị muốn con cái mình theo ngành trí tuệ nhân tạo thì cho con đi học ngành khoa học máy tính trước.
Vâng.
Võ Tuấn Vũ, có phải AI là quá trình mình biên dịch cái tri thức triết học thành mã máy và nạp vào CPU để đưa ra quyết định cho vấn đề hay không?
Đó là một trong những cái cách mà rất là đơn giản, cái suy nghĩ đơn giản, nhưng thật ra là như vậy.
Dạ vâng, mình không còn nhiều thời gian, nhưng mà thưa họ, xin giáo sư mình sẽ trở lại
blockchain question mà hôm trước.
Mình sẽ trở lại với AI vào tuần tới, nhưng mà trước khi chấm dứt chương trình, xin giáo sư dành một phút thôi trả lời cho câu hỏi lần trước có bạn hỏi về chuỗi khối blockchain.
Vâng, cái câu hỏi là muốn trở thành kỹ sư chuyên ngành công nghệ blockchain thì phải học ngành khoa học máy tính hay ngành công nghệ thông tin? Thì tôi nghĩ là ngành khoa học máy tính thì liên hệ đến cryptography thì nó quan trọng nhất. Thì các bạn muốn học về blockchain thì phải nên học về khoa học máy tính.
Nó có liên hệ.
Tại vì nó đi vào lý thuyết nhiều hơn là công nghệ thông tin.
Và cái ngành trí tuệ nhân tạo này đó, như giáo sư nói là nó rất là hot, ai cũng muốn theo hết. Như vậy thì cơ hội học bổng có nhiều không?
Thì tùy theo, cái sự học bổng là tùy theo cái đại học và tùy theo của cái vùng thôi. Thì cái nó không có thể nói được. Nhưng mà nếu cái nhu cầu thì rất là nhiều.
Nhu cầu rất
thì
là
tôi nghĩ cả. Nếu so sánh với những cái ngành khác á, thì cái ngành AI có thể có nhiều học bổng hơn thôi. Nhưng mà thật ra tùy theo cái trường của các bạn muốn chọn và cái ngành, cái vùng của các bạn muốn ở.
Khi các bạn tìm một cái trường nào đó thì vào cái website của trường tìm kiếm cơ hội học bổng, và từ đó để mà mình có thể cạnh tranh kiếm được học bổng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian hết rồi, nhưng mà chúng ta chưa có chấm dứt cái chủ đề nói về trí tuệ nhân tạo. Xin hẹn lại giáo sư và các bạn vào tuần tới, tối thứ hai, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình mỗi tuần, thành ra chúng ta có rất là nhiều những cơ hội để mà tìm hiểu cũng như là thắc mắc để được giải đáp. Chúng tôi thường xuyên có những cái gọi là trước chương trình đó, chúng tôi có những cái promo để mà nhận câu hỏi trước nếu mà các bạn ngại không đưa câu hỏi trực tiếp thưa giáo sư. Cảm ơn quý vị và các bạn, xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần tới, và cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều vì thời gian và những thông tin rất bổ ích dành cho chương trình ngày hôm nay.
Thân chào cô và thân chào các bạn.
Trà My xin kính chào tất cả quý vị.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.